cái chi tiết chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, hôm nay ngày hai ngày Phật thất, chúng ta cũng như lần trước uy vào bộ kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh để mà làm một cái chỉ đạo nương tựa căn bổn để chúng ta có thể hướng về đó, y vào lời dạy của Phật mà đạt được kết quả trong kinh nói. Kết quả trong kinh ở nơi đây là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để nguyện vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc bất thối thành Phật. Chúng ta trong phần bắt đầu vào phần chánh văn. Lần trước chúng ta đã nói sơ về cái lực dụng của kinh, tâm chỉ của kinh, và tiếp đó ở tại San Jose chúng ta cũng nói phần tâm chỉ, lực dụng và cái phần tựa của bộ kinh Vô lượng thọ này. Tiếp theo phần tựa là phần chánh văn. Phần chánh văn chia làm ba đoạn lớn. Kinh nào cũng có ba đoạn, là phần tựa, phần chánh văn và phần lưu thông. Kinh nào cũng có ba phần như vậy. Phần tựa giống như ngũ quan. Một người ta nhìn vào gương mặt sẽ biết con người đó như thế nào. Chúng ta nhìn vào người đó biết người đó là người da trắng da đen, người châu Mỹ châu Á, người nam người nữ, người học thức hay là người không học thức, sang giàu gì, tất cả biểu lộ ở trên phần tựa. Cho nên cái phần tựa hay là vào cái phần đề kinh trong đó quan trọng vô cùng, nói chúng ta cái tầm quan trọng của bộ kinh. Giống như chúng ta nhìn thấy một người đó, ông đó là tổng thống thủ tướng, chúng ta biết rằng cái ảnh hưởng của họ rất là lớn. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một người bộ trưởng thì ảnh hưởng của họ nhỏ hơn. Từ đó cái này, phần tựa đó để giới thiệu chúng ta cái cố gắng, cái khả năng, cái tác dụng, cái thành công của kinh điển. Cho nên ở đây trước khi vào phần chánh văn chúng ta vào phần tựa. Phần tựa của kinh điển chia làm hai là phần tự phần và thông tự. Thông tự và biệt tự. Thông tự nó nghĩa là thông thường bộ kinh nào cũng có những cái giới thiệu ở chung. Còn biệt là riêng biệt một cái bộ kinh đó, tại sao, duyên nào, nhân duyên nào mà khởi ra bộ kinh này. Cho nên ở trong đó xét bộ kinh thì chúng ta thấy được cái ý của Đức Thế Tôn. Ngài tại sao nói pháp này, lúc nào nói cho ai, nói để làm gì, kết quả như thế nào, thì quan sát một phần tựa chúng ta biết được mình đang ở đâu. Mình học trong đó phải rõ ràng, quý vị, Chúng ta lên đại học trong đó, trước khi vào chọn lớp, chọn ngành, phải gặp counselor. Nhờ những người đó hướng dẫn cho chúng ta, anh muốn làm nghề gì, anh có biệt tài gì, anh có chuyên môn gì, anh có khéo léo gì, kinh tế, xã hội đang cần gì, thì sẽ hướng dẫn, chỉ dẫn cho chúng ta để chọn cái ngành, cái nghề, cái môn học. Thì ở phần tựa ở đây cũng nói lên cho chúng ta cái duyên nào Phật thuyết pháp cho ai và để mục tiêu để làm gì, cuối cùng như thế nào. Đây quyển kinh này, tất cả kinh đều có nói như vậy. Thế nên chúng ta ra học cái việc bây giờ chúng ta phải học Phật cả, chứ không phải coi lơ mơ coi trong đó là cái nào cũng tụng, cái nào cũng đọc, cái nào cũng biết. Mà anh hồi hỏi vô không biết làm gì nữa, không biết tụng kinh này để làm gì nữa. Quý vị thấy không nè? Vì khởi đầu không đúng, kết quả không thành. Khởi đầu cho tất cả chúng ta, khởi đầu trong đó đều viên mãn tốt đẹp, thì kết quả nó rõ ràng, minh bạch. Chúng ta biết chúng ta đi đâu, làm cái gì, tại sao niệm Phật, tại sao bỏ công, bỏ sức, tại sao ở trong đó người ta đi chơi, mình lại ở đây. Chúng ta rõ ràng. Nên ở đây chúng ta ở cái phần tựa trong đó, phần thông tự, thông thường một bộ kinh, cái phần tựa nó có lục tự, trong đó sáu cái thành tụ trong một bộ kinh là tính thành tụ. Rồi trong nó kinh văn chúng ta như thị ngã văn, đến ở trong đó hết phẩm thứ hai, đến hết phẩm thứ hai ở trong đó thì đó là phần thông tựa nói chúng ta. Trong phần trong đó nó có nghĩa là tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng dự pháp hội thành tựu. Thì trước tiên chúng ta vô kinh văn như thị ngã văn. Như thị ngã văn này được hai cái thành tựu quý vị. Thứ nhất là tính thành tựu, thứ nhì là ngã văn, là văn thành tựu. Như thị ngã văn thì khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, ở trong đó các chúng đệ tử rầu rĩ khóc lóc, thì ở trong đó ngài các vị trưởng lão nói: A Na Hà, ông đừng có đó đứng đó mà khóc à, hỏi Thế Tôn coi coi còn dặn dò gì nữa không, ông là thị giả à, coi coi ngài còn dặn cuối cùng nhìn thế nào, rồi sau khi kinh điển để lại phải nói như thế nào. Cho nên A Nan đứng là thua: Dạ đưa thưa Đức Thế Tôn, sau khi có khi Thế Tôn nhập diệt, kết tập kinh điển thì phải nên bắt đầu bằng chữ gì? Cho nên Đức Thế Tôn rõ ràng, minh bạch, sáng suốt, tất cả kinh điển ông phải để như thị ngã văn. Đây cái vị, tất cả những gì kinh điển của nó, của Phật nói, không ngoài hai chữ như thị. Giảng chúng ta 49 năm, thuyết pháp trong đó hơn 300 hội, để mà giảng gì cái việc như thị là trước mắt chúng ta đó. Cái việc trước mắt đó quý vị, hãy làm sao coi coi nó biết đổi, nó thay đổi như vậy, nó biến chuyển như vậy, sanh sanh diệt diệt. Ở trong đó tất cả những vạn tướng, thiệt tướng của vũ trụ nhân sinh đều hiện rõ trước mặt chúng ta. Rất là hãy để tâm định lại, hãy để tâm quan sát lại. Tâm chúng ta như vậy thì nó sẽ hiện ra như thị. Tâm chúng ta như vậy thì sẽ nó hiện ra như thế đó, rõ ràng, minh bạch, không sai sót một chút nào. Cho nên ai ở đây hiểu được cái như thị thì mình làm chủ lấy mình, tự tại với mình. Trong đó tất cả nhân duyên, tất cả lý luận, tất cả thể tướng dụng đều không ngoài như thị đó là. Rõ ràng quý vị à, những người hóa học, những người vật lý hiểu rõ hơn ai hết. mà ngay cả những người bây giờ điện toán hiểu rõ hơn ai hết. Điện toán không bao giờ sai. Điện toán đó quý vị, nó không bao giờ lầm, ta lầm, những người sử dụng nó sai. Chứ mà điện toán tôi chưa thấy bao giờ nó sai. Có nó hư một cái, điện cúp một cái nó không chạy ra, chứ nó chạy cho nó giữ kiện như thế nào nó ra y như vậy. Cho giữ kiện như thế đó thì nó ra như vậy đó là. Quý vị coi coi điện toán có bao giờ sai không? Từ trước giờ tôi thấy chưa hề sai đâu. Rõ ràng minh bạch, thời gian, điều kiện, giữ kiện cho như thế nào nó chạy đúng ra như thế đó. Đây quý vị, thì tâm của chúng ta là cái tâm năng chế ra cái máy đó, nó cũng như thị đó là. Không có dối ai, không có lừa ai, không có gạt ai được cả. Tâm nó như vậy, hiện ra cảnh giới như vậy. Phật ở trong kinh Pháp Hoa nói thật như thị. Trong nhà hóa học đó, trong đó người ta có thể nói 5 cái như vậy, 6 cái như vậy mà chưa nói đủ đến 10 cái như thị đâu. Nhân như vậy thì quả như vậy, thể như vậy thì dụng như vậy, tướng như vậy thì lực như vậy. Ở trong đó rốt ráo bản mạc cứu cánh như vậy, không sai khác chút nào. Pháp môn tu như vậy, nó thành tựu như vậy. Người là học Phật như vậy, kết quả như vậy. Người tu như vậy thì sẽ thành như vậy. Ở trong đây chúng ta trong kinh, trong Tịnh Độ nói chúng ta về cái việc tâm này là Phật, tâm này làm Phật như vậy là. Tâm này vốn sẵn là Phật, bây giờ niệm Phật thì tâm này sẽ làm Phật như vậy, rõ ràng rốt ráo. Tâm này cảm như vậy thì sẽ ứng được Đức Phật A Di Đà cùng 48 lời đại nguyện, cùng Tây Phương Cực Lạc Quốc hiện ra như vậy không khác. Cho nên nó phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thanh, chúng sanh có cảm thì Quan Âm liền ứng. Thiên thủ thiên nhãn, trăm ngàn nhà cảm thì ngàn nhà ứng. Nơi nào cảm thì nơi đó ứng, rõ ràng minh bạch vô cùng. Ở trong đây cái lý cảm ứng đó rốt cùng là gì? Là do tự tâm chúng ta cảm, tự tâm chúng ta ứng, không ai ở đây được xen vào. Đây quý vị thầy à, đến học Phật, đến nước này quý vị chúng ta thấy không phải ở ngoài là, trong ngoài là một. Di Đà ở trong đó làm sao quý vị? Đức Phật trong tâm ta có Phật, chúng ta đem đối tượng Phật để mà niệm Phật thì ông Phật chúng ta hiện ra rõ ràng minh bạch như vậy đó. Cho nên ở đây cái lý này quý vị quá là sâu. Ở trong đó tâm này nó như vậy đó, ai mà khôn, ai mà khéo thì để ông Phật ở trong tâm như vậy đi, thì thân tâm của chúng ta sẽ từ từ chuyển biến thành ông Phật như vậy đó. Ông Phật như vậy đó, chung quanh hoàn cảnh môi trường y báo sẽ chuyển biến thành trang nghiêm tuyệt đẹp như vậy đó là. Không có một tơ hào nào khiếm khuyết, không có một tơ hào nào thiếu sót. Tất cả cái nhân đó như vậy, cái nhân đó là cái quả giác của Đức Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện, với 5 kiếp tu hành, ở trong đó cùng sự đóng góp của chư thánh chúng để tạo nên cõi Tây Phương Cực Lạc y báo trang nghiêm đẹp đẽ như vậy. Ngày ngày nó tốt đẹp như vậy tại vì thánh chúng góp phần xây dựng như vậy. Còn ở nơi đây cõi Ta Bà này xấu ác như vậy vì tâm của chúng sanh nó xấu ác như thế, và trong đó tật đố như vậy, trong đó ác tà tri tà kiến như vậy, phá hoại như vậy, cho nên nó càng ngày nó càng chuyển biến cực ác như vậy. Là ai ở đây có tâm xây dựng cái việc trong á, trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta đầu tiên là gì? Hàm cộng tôn tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Vậy thì chúng ta mình tu phổ hiền như vậy thì sẽ được về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Như vậy là khi đến giờ lâm chung, trong sát na đó, tất cả thân tâm thế giới, thân tâm là chánh báo, thế giới là y báo, bà con quyến thuộc, gia tài, xe cộ, ruộng vườn, đất đai, rồi ở trong đó tất cả những vật sở hữu đó lìa bỏ ta hết tất cả. Chánh báo cũng bỏ, nó cũng bye bye ta, mà y báo cũng goodbye, không mơ trở về, đi một lần đi không trở về cái việc. Thì ở trong đó cuối cùng sao? Chỉ còn 10 đại nguyện vương dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Người nào tu như thế thì sẽ được 10 đại nguyện dẫn về như vậy. Người nào thanh tịnh như vậy thì sẽ được Quan Âm Thế Chí. Ở Quan Âm Thế Chí, người thì sái cam lồ, nghĩa là rưới cam lồ đó rồi. Người thì đưa kim đài, người vị thì lại đưa tay xuống, duỗi tay lên, thì người đó sanh về Tây Phương gá vào hoa sen như vậy không khác. Rõ ràng minh bạch trong đó. Cho nên bộ kinh này nói chúng ta như thị đó, tu như vậy, niệm Phật như vậy, cảm ứng được cảnh giới như vậy, phẩm vị như vậy, hoa sen như vậy, chư thánh chúng như vậy, Phật ở trong đây đó, ở trong đó sao quý vị? Khổ lòng nhập tâm, mỏi miệng để mà giới thiệu cho chúng ta về cái cảnh giới như vậy. Là trong kinh A Di Đà nhỏ như vậy quý vị, đúng không? Tụng trong đó mà thường thường tụng 10 phút là xong quyển kinh A Di Đà. Phật 36 lần kêu xá lợi Phất ra vậy. Trong đó quý vị đếm, tôi đếm rồi đó, 2 lần nêu tên, 36 lần chỉ dạy. Mỗi lần chỉ dạy là một lần quan trọng. Khi mà kêu tên xá lợi Phất là quan trọng đó, mà ngài kêu xá 36 lần. Này xá lợi Phất, lại nữa xá lợi Phất, ông xá lợi Phất, ông có biết không, cảnh Tây Phương Cực Lạc như vậy, thánh chúng như vậy, ở trong đó Phật tiếp dẫn như vậy, chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc như vậy, được chư Phật gia trừ như vậy 36 lần. Quý vị tự đếm coi. Đấy dễ lắm, đếm 5 phút là ra. 36 lần vậy là. Cho nên ở đây nó diễn tả chúng ta chánh báo, y báo ở Tây Phương, và nỗ lực khẩn khoản khuyên chúng ta hãy nên phát nguyện. Tính như vậy, nguyện như vậy, niệm Phật như vậy thì bảo đảm vãng sanh như vậy. Là còn ở trong đó biểu diễn như vậy, làm như ta niệm Phật như vậy, cái oai dáng như là người niệm Phật như vậy, đến hồi ai tiếp dẫn không biết, ai tiếp dẫn như vậy, đi về cảnh giới như vậy, rõ ràng minh bạch, không có gì, nhân quả rõ ràng, tánh tướng rõ ràng, thể dụng rõ ràng, lực dụng của nó rõ ràng minh bạch. Đây quý vị thấy à, ở đây nó rõ cái quả giác của Phật hoàn toàn mỹ mãn như vậy, đem làm cái nhân cho chúng ta, để mà chúng ta nương theo cái nhân đó tu hành như vậy, thì nhân quả đồng thời khởi ra như vậy không khác. Là càng nghe càng thấm, càng nghe những lời của các vị tổ sư, của các trong đó các luận trong đó chúng ta càng thấy thấm thía vô cùng. Tiếc một cái là chúng sanh nghe rồi bỏ qua, là tiếc một cái là những người vì ở trong đó tự cao, vì được một chút hiểu biết, một chút sở tri trước mà mất đi pháp môn này uổng vô cùng. Đây là cái phương tiện của Phật, đây là cái lực dụng như vậy của Phật, đây là cái trí tuệ như vậy của Phật, để đem cứu vớt cho chúng sanh trong đời mạt pháp khổ hải như vậy, để có thể nó ra khỏi sanh tử luân hồi dễ dàng rốt ráo như vậy, mà cái quả báo lại cứu cánh viên mãn như vậy, thật sự là uổng tiếc vô cùng. Muôn đời ở trong lục đạo luân hồi chưa từng ra, bây giờ có cái cơ hội trước mắt cái gì? Chúng ta ở nơi đây không về, không đi về với Phật chứ về với hai cái gì ạ? Chúng ta còn đi về cảnh giới gì nữa? Cảnh giới nào, bất luận cảnh giới nào, dù cho tổ sư, dù cho thiền sư, dù cho hòa thượng chỉ trong đó dạy chúng ta, không bằng cái cảnh giới Phật đâu. Là Xá Lợi Phất à, ông thấy không? Nơi đó toàn là chư thượng thiện nhân câu hội như xưa. Ông Xá Lợi Phất là ông có thấy không? Ở nơi đó bổ xứ Phật đếm không hết à. Ông có thấy không? Cảnh giới đó trang nghiêm tuyệt đẹp, không có ta mát đạo. Những cái chúng điểu đó, những con chim đó không phải là hạng súc sanh, mà do Đức Phật tuyên lưu biến hóa, sở hiện, sở tác, để làm cái phương tiện giáo hóa chúng sanh, làm một cái phương tiện thù thắng cho chúng sanh học mà chơi, chơi mà tu, tu mà thành chánh giác. Là quý vị thấy không? Ở đây chúng mình nói đi ở Phật thất nó trong đó quen quen, chứ mà mới trong đó thì sao? Phải cãi lên cãi xuống, nói đến trong đó khô cổ họng rồi mới ở được hai tiếng đồng hồ. Còn ở trong đó cả Tây Phương Cực Lạc hay không quý vị? Ở ngoài không biết mình á, mình không biết là mình đang ở trong giảng đường, không biết mình đang học Phật, không biết mình đang nghe pháp. Vì sao? Toàn loài chim, chim nước, cây cỏ, tất cả đều nói tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Niệm Phật thì thành Phật, niệm pháp thì sanh trí tuệ, niệm tăng thì tâm thanh tịnh. Là cho nên ở trong đó tự nhiên chúng ta đầy đủ tất cả cái vị à. Đấy không ạ? Mình đó vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa tu, vừa tu vừa thành đạo. Là ở đây khó quá chị, con đây vừa học đó mỏi lưng, kinh hành thì mỏi chân, lễ Phật thì trong đó thì thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Là đang lễ thì còn tốt, đến hồi mùa nghĩ tới ngày mai cũng phải lễ nữa thì thôi, thấy nó dài lê thê. Là đang trong công phu thì không có thấy gì đâu, ngon hay không? Nhưng mà mình nói mình cứ nghĩ đến ngày mai sáng ra cũng phải về lễ nửa tiếng đồng hồ, thấy là chán thì thôi lắm à. Còn bên kia sao quý vị? Ở bên đó ngày ngày lấy hoa, lấy đẩy đựng hoa, hoa gì mình thấy thích, hoa gì mình thấy đẹp thì để trong giỏ, để trong giỏ đầy giỏ rồi thì đi hóa hiện thân, thiên bách đức hóa thân, cúng dường thiên bách đức hóa Phật, cúng dường thiên bách đức Phật. Ở trong đó cái vị niệm lại cái câu á, niệm trong kinh Sám Hối, mười nguyện của Phổ Hiền quý vị: ư nhất trần trung trần số Phật, con nguyện ở trước tất cả những Phật đó, số Phật như vi trần hiện ra trước trong đó, cúng dường chư Phật. Cho nên ở đây quý vị thấy cảnh giới quá là thù thắng.
Tại sao không về với Phật cái việc?
Bởi vì trên đời nó người nào á không biết sao chứ nội nó thấy cái câu này thế à, ai á trong đó giác ngộ là sao cái việc từ bi nhiếp thọ mình và nhiếp thọ chúng sanh về cõi Phật. Về cõi Phật thì được Phật thuyết pháp, về cõi Phật được nghe pháp, về ở cõi Phật được thành đạo, về ở cõi Phật ở trong đó luôn luôn nhắc nhở chúng ta giác ngộ để về đến cảnh niết bàn, để về đến cảnh chánh giác. Là chứ ở đây chứ cái gì, ở đây tôi thấy chán quá à, chán thiệt cái gì là ở trong đó thật sự đủ thứ chuyện hết á. Ở đó từ ở trong hàng bên chính phủ rồi bà con cô bác ở đâu cũng phiền não hết trơn à. Nó là nội mà mình mới làm chùa làm làng trên đó mà ở cam ti mà nó tới thấy phiền á, phiền vô cùng. Là còn ở bên kia đạo tràng á quý vị, muốn ở trên không thì ở trên không, nhà của mình muốn ở bình địa sợ nó ở trên cao nó không có vững thì ở bình địa vững chắc. Ông muốn cao thì cao, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn lớn thì nhỏ, tự ý tự tại, không có ai á tới coi làm đúng kiểu đúng cách không, tới coi mình có phạm luật hay không, có ô nhiễm hay không. Ở cổ đó cõi đó tuyệt không có ô nhiễm thanh tịnh. Còn ở bên kia các vị thấy tôi đào cái giếng ở trên đó rồi cái tụi mà environment đó, nó tới nó coi tôi cũng không biết nó nói cái gì đó, nó nhìn cái giếng cũ rồi nó nhìn cái giếng mới, rồi á trưa tới nó lại gọi điện thoại tới, nó biết gọi cho nó. Mà trước khi á tôi gọi nó chà không biết làm cái gì nữa đây, mình có hai cái giếng rồi, nhưng mà đỡ cái việc nó nói mày á mà phát triển nhiều quá thì phải xin cái giấy phép á, nghĩa là nước cho public dùng, vì số nhiều người quá sợ lây bệnh. Ông biểu vậy tốt không sao à. Tưởng nó biểu lấp cái giếng cũ vì không đúng tiêu chuẩn, phiền ra chú việc, phiền vô cùng là. Bởi vậy cho nên không có tự tại chút nào, thôi kệ, được cũng được, không được cũng được, cứ niệm Phật về Tây Phương rồi. Hãy mà được á, thì duyên của chúng sanh có, mà không được á, thì duyên chưa đủ. Mình á, mục tiêu á, người không? Niệm Phật như vậy, vãng sanh tự tại như vậy, để mà được á, Bồ Tát hạnh như vậy, sau khi đó viên mãn thành Bồ Đề như vậy, tốt vô cùng là. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta phải học như thị đi quý vị. Đừng có khởi lên phiền não, đừng có khởi lên ở trong đó vọng tâm, mà hãy như vậy đi. Tâm của mình như vậy thì kết quả nó sẽ thành như vậy. Không có ai mà ở đó xen tạp như vậy đâu. Hoàn cảnh môi trường nó không đó, ở trong đó tâm chúng ta là chủ là. Cho nên chúng ta công phu như vậy, được năng lực tự tại như vậy, tùy duyên như vậy, và cái công đức, cái công phu niệm Phật như vậy, thành tựu như vậy, rõ ràng minh bạch như vậy, tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Đây cái lý của tịnh độ cuối cùng là gì quý vị? Tự tánh di đòa, duy tâm tịnh độ. Chứ không phải trong đó, nhưng mà trong đó Phật đó lại dùng cái phương tiện, dùng cái phương tiện tối thắng để tâm ô nhiễm của chúng sanh như vậy. Bây giờ niệm một cái câu A-di-đà Phật, cái công đức trang nghiêm như vậy, nó sẽ chuyển đổi cái thân tâm của họ thành trang nghiêm tốt đẹp như vậy, trong một thời gian ngắn như vậy, ở có thể trong 10 niệm vãng sanh như vậy. Một niệm chúng ta khởi ra là thành tựu. Một niệm ở nơi đó mê thì trong đó vạn đức thành chúng sanh, bao nhiêu công đức, bao nhiêu trang nghiêm thành nghiệp chướng, thành chúng sanh. Một niệm chúng ta trang nghiêm thanh tịnh giác ngộ thì vô lượng nghiệp chướng tội nghiệp đều thành công đức cả. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là gì quý vị? Là có giác ngộ hay không? Giác ngộ như vậy thì thành tựu như vậy là Giác ngộ như thế nào quý vị? Phật nói niệm Phật tương ưng như vậy, tức là vô lượng giác. Điều này nó đây quý vị thấy, tất cả toàn bộ kinh trong đây không ngoài chỉ chúng ta hai chữ như thị là. Ngài Quảng Thông rất là hay quý vị. Ngài trong đó thử test coi nó làm được như vậy chưa, à nó niệm Phật được như vậy chưa, có thành tựu như vậy chưa, để được năng lực như vậy chưa, thì Ngài thử trong đó là sáng sáng ra đại chúng dụng công, dụng công biên mật lễ Phật, niệm Phật, kinh hành như vậy. Ngài ra ra ngó, cái vị hôm nay sao đóng kịch hay quá à, tu hành cái gì đâu à. À, nói như vậy mà ai mà mặt đỏ lên quý vị, là biết mới nói có hai câu à, mà công phu từ sáng đến giờ không có một chút nào điên đảo. Ngài không có đi đâu nữa, dụng công như thế nào mà không biết, dụng công như thế nào không ai, mà Ngài tới test cho một cái, coi coi thép nó đã chín chưa, coi coi chất quá chất nó đã xong, đã thành tựu chưa quý vị. Cho vô thép mà chín rồi đó, nên trong đó không có thằng, không có hề gì hết, đã rèn đủ rồi, đủ lửa, đã cho đủ chất rồi, cho nên nó cứng như vậy, nó da như vậy, nó sắc như vậy, không có hề gì chém được hết tất cả, phá được hết tất cả. Còn đây ngài ra rảo rảo, ngài mới vô quẹt một cái rồi nó gì nó mềm như bùn vậy đó, nó đảo điên như vậy, thì quý vị thấy công phu đó là. Cho nên ở đây mình coi cái công phu của mình dụng công như vậy, đạt được năng lực như vậy, thì có được cái năng lực có thể khống chế tất cả, có căn có lực như vậy, rõ ràng minh bạch như vậy. Không có ai ở đây xem vào thôi. Người ta ở ngoài xem vào là cái duyên để thử thách coi chúng ta đã thành chưa. Cho nên nó nguyên cái bộ kinh này quý vị thấy đem ra dùng đi. Không cần đem nguyên bộ kinh, nội trong đó hàm cộng tôn tu phổ hiền đại sĩ Chi Đức đủ rồi. Niệm Phật trong cái tinh thần phổ hiền này, cung kính lễ kính, tán thán, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, và phổ giai hồi hướng là niệm Phật đi quý vị. Niệm Phật như vậy sẽ lên cái phẩm vị cao như vậy, cùng hàng với phổ hiền Bồ Tát như vậy, trong một đời thời gian ngắn ngủi như vậy, hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn như vậy, thật là tối thắng như vậy là đâu cần nhiều quý vị đó. Đâu có cần nhiều đó là, đâu có cần thiên kinh vạn quyển đó là. Mà mình ở đây mình hạ thủ công phu, một là tất cả là một. Một câu A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh, đầy đủ tất cả công đức phúc báo, đầy đủ tất cả năng lực, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng. Cho nên A Nan à, như thị ta thuyết vô lượng thọ kinh là. Quý vị thấy tác dụng nó chưa? Một đời thành tựu là tại sao không về với Phật quý vị? Ngài nói đừng có uổng tử ở Ca Bà, rõ ràng là đừng có làm ở người uổng tử, mà hãy dùng hết năng lực thần thông, nên dùng hết tất cả trí tuệ thời gian để mà về với Phật đi quý vị. Phật cứu độ chúng sanh, chúng ta muốn về Phật nào từ chối? Phật nào ở mà cơ mà chướng ngại quý vị à? Nếu mà Phật thì cứu độ phát 48 lời đại nguyện để cứu độ chúng ta, giờ chúng ta phát nguyện đi về với Ngài, ở giữa nó chướng ngại chỗ nào quý vị? Tâm này như vậy, hành pháp như vậy mà không được vãng sanh như vậy, tại vì có cái gì á xen kẽ như vậy cho nên bây giờ nó kẹt đường, kẹt lối như vậy. Bây giờ chúng ta thấy được cái chướng ngại như vậy, mình ở trong đó đá nó văng như vậy, thì con đường vãng sanh rõ ràng thanh thang như vậy, rõ ràng. Đây quý vị thấy tất cả do chính chúng ta là. Ai nói trong đó cái gì? Tuy rằng tha lực mà cũng phải tự lực là. Trong đó cái lý sâu xa này quý vị, trong đó Phật ở trong đó dùng một câu A Di Đà Phật: ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trung, như Phật kim sát thân, đầy đủ diệu tướng viên mãn là. Ta cho nên tổng cương lĩnh của Đức Phật ngài tu hành như ta nếu thành chánh giác sẽ lấy danh là vô lượng thọ, lấy danh là A Di Đà. Ai mà nghe được danh hiệu ta sẽ quay về, sẽ được về cõi nước ta, và ở nơi đó sẽ có được cái thân sắc như ta, diệu tướng như ta, đại bi như ta, trí tuệ như ta, và cũng thể phổ độ chúng sanh như ta vậy đó. Nói như vậy đó quý vị, là pháp môn tịnh độ như vậy đó. Là tại sao không về quý vị? Sao cứ tà tà ở đây à? Ta phải khuyên quý vị là. Có nhiều người bây giờ còn chưa vô nữa, phải khuyên biểu là tại tịnh độ nó như thế nào, Tây phương như thế nào. Nó ở trong tâm thức của chúng ta thôi à. Tu đâu không bằng tu tâm. À, tu ở chùa, tu chợ đâu bằng tu nhà. Thôi ở nhà nhà, cuối tuần tà tà đi bắt cá. Bắt cá như vậy, cuối cùng cái nghiệp sát như vậy, chuyển biến chúng ta vào ở trong lục đạo luân hồi như vậy, oan oan tương báo không bao giờ ra khỏi như vậy, thật là uổng tử trong ta bà như vậy là. Thì khuyên chi là cái này, rõ ràng tâm chúng ta chuyển biến như vậy là. Đây trong đó Phật trong đó biết chúng sanh là vô minh như vậy, biết trong đó cảnh nó cái bồ đề Phật tánh nó như vậy, mà bây giờ bị nghiệp chướng phiền não như vậy, cho nên ta tạo cảnh tịnh độ như vậy để vớt nó về nơi nó như vậy, hầu nó tắm rửa sạch sẽ như vậy, để nó lột thành trắng trẻo như vậy, sau đó thành thái tử thành Phật như vậy là. Còn nó lại không nghe, nó cứ lo mãi miết lặn hụp ở trong ao như vậy, bùng lầy nó dính như vậy, trồi lên trục xuống như vậy, lâu lâu ngước cỡ lên la lối cứu vớt như vậy, mà không chịu nắm lấy để lên bờ như vậy là. Cái đạo lý rõ ràng minh bạch như vậy là tất cả trong đó duy tâm sở hiện, duy thức sở biết là. Ở trong đó rõ ràng minh bạch thế gian này nó vô thường như vậy là, khổ tập diệt đạo như vậy là, sanh lão bệnh tử như vậy là, ngũ ác ngũ thống ngũ thiêu như vậy là, mà ta tại sao chúng sanh lại kham chịu ở trong ta bà như vậy đó là, nói lại không chịu ra như vậy, can cường khó hóa như vậy, đến nỗi ta phải dùng Địa Tạng Vương Bồ Tát như vậy, cầm thiết trượng như vậy để mà có thể hàng phục cái tâm can cường của nó như vậy. Này cái gì đấy, để làm sao để cho tâm chúng ta giác ngộ mà quay về, quay về có cảm là có ứng. Khi chúng ta phát tâm quay về thì lập tức cảm 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm ủng hộ, ngày đêm bảo hộ. Khi chúng ta chuyên tâm niệm Phật, khi chúng ta nghe được kinh này, cùng nghe được danh hiệu chư Phật, thì được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm như vậy là. Cái câu này có nghe chưa quý vị? Có nghe không? Chưa nghe ha. Cái này chắc mới nè, cái câu này mới. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn ngã danh tự, ngang văn ngã, văn văn ngã, văn á, văn á, thử kinh dị, cập văn chư Phật danh danh hiệu, thiện nhân đẳng đắc á, nhất thiết chư Phật chi sở hữu niệm. Ai mà nghe được kinh này, ai mà nghe được chư Phật danh hiệu, thì người đó được nhất thiết chư Phật sở hữu niệm. Cái câu này chúng ta mới tụng hồi nãy đó quý vị, ở trong kinh A Di Đà. Tại sao được gọi là Xá Lợi Phất ạ? Ông biết tại sao gọi là nhất thiết chư Phật sở hữu niệm kinh không? Xá Lợi Phất ạ, nếu mà có chúng sanh nào nghe được kinh này, nghe được chư Phật danh, thì người đó sẽ được nhất thiết chư Phật hộ niệm, chứ không phải 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ đâu. Là 25 vị đại Bồ Tát vẫn còn có số lượng cái gì mà nhất thiết chư Phật sở hộ niệm mới là tối thắng. Đây quý vị thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ, ai mà thọ trì đọc tụng vì người diễn khuyết, kinh A Di Đà, ai mà thọ trì đọc tụng thì người đó được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tại sao vậy quý vị? Tại vì cái nhân nó như vậy, nó cảm được cái quả như vậy, cho nên nó cái lực được cái chư Phật có hộ niệm như vậy, gia trì như vậy, để nó sớm thành tựu như vậy. Cho nên ở đây cái vị kinh A Di Đà càng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta càng thấy kinh A Di Đà quá là tối thắng. Ở bên kia Phật nói một câu, bên này một Phật nói một đoạn. Nói một đoạn chúng ta không hiểu, phải nương nhờ chú giải. Chú giải của Hoàng Niệm Tổ đến nó gần 800 trang, 700-800 trang. Đây cho quý vị thấy ha, đây đó, để giải chúng ta cái nghĩa lý sâu xa. Thật sự trong đó, chúng ta đọc kinh đó, nghe kinh Vô Lượng Thọ, rồi mình sẽ thấy kinh A Di Đà quá hay đi. Ở trong đó Phật ở trong đó 36 lần gọi Xá Lợi Phất lại để dạy. Thì chúng ta nếu mà có nhân duyên đó quý vị, coi coi Phật dạy 36 lần đó dạy cái gì cho Xá Lợi Phất à? Nói cái gì cho ngài mà kêu ngài 36 lần, hai lần nêu tên, 36 lần gọi. Quý vị không tin đếm để cô tôi đếm, tôi mới đếm thấy 36 lần nữa. Mỗi một lần là một cái tối thắng, mỗi một lần là một cái giới thiệu về cảnh y báo chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc. Mỗi một lần nêu qua Xá Lợi Phất là đề cao cái phẩm vị, cái năng lực của kinh này, của người ở vãng sanh, của người về. Cho nên ở đây quý vị, dù gì đi nữa, chuyện đúng chuyện sai gì nữa, nhất định phải về thôi là. Đừng có làm uổng tử ở Ta Bà quý vị. Chúng ta nếu một chuyện nào mình chứng minh cho nó đúng, nếu một cái sự việc gì mình hy sinh cả tất cả công đức, tất cả năng lực, tất cả những trang nghiêm thù thắng đó để mà lấy được cái sự đúng sai của sự việc, quá là uổng phí, là quá uổng cái gì à. Một cái kết quả, một cái thành công to lớn như vậy mà mình lại không có đem để thành công, mà lại đem cái năng lực đó để mà chứng minh, để mà biện hộ, để mà ở trong nó phân bạch phân trần, quá là uổng phí đi. Là Phật nói đời này là vô thường, là huyễn, là ảo, là mộng, là bào ảnh, cần gì chúng ta chứng minh cái gì? đúng sai gì, cứ đem phủ về Tây Phương Cực Lạc Quốc là ai về không được thì rớt lại ráng chịu là. Phần chúng ta hãy ráng cố gắng, có duyên thì kết duyên, không duyên thì tự tại ở trong đó vãng sanh. Ở trong đó hãy phải nhất định ở trong đó không được xen tạp. Chuyện đúng chuyện sai, chuyện phải chuyện trái, chuyện to chuyện nhỏ, chuyện trong chuyện ngoài, chuyện lợi hại hay không lợi hại, tất cả những chuyện đó đều là vô thường, không có gì là đúng, đó là sáng suốt. Cho nên trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta gì, cái việc hãy biến thành, hãy làm một người ngu đi là, để mà dụng công cái lời khai thị thấm thiết vô cùng, thấm thiết vô cùng. Thì chúng ta nhìn nữa thấy nó, coi nó đơn giản, nhưng mà thật sự nói hãy cố gắng đi, nhẫn nhục nhẫn nhịn đi, hãy nương theo đó làm, cố gắng làm sao thoát khỏi luân hồi là. Như thị nhã văn, ta nói lời pháp ra như vậy đó là, ta nói cái cõi đời này vô thường khổ hải như vậy là, ta nói ở trong đó đây là nhà lửa tam giới như vậy đó là, ta nói ở nơi đây là quốc độ vô thường, chúng sanh sanh tử ở trong đó tâm tâm biến đổi, không có cái pháp nào thường còn như vậy đó. Bây giờ chúng sanh như thế nào, hãy đi về vô lượng thọ đi. Đây cái gì thế, ngay cả cái tựa đề kinh điển nếu chúng ta cái ý chỉ vô lượng thọ là đây, hãy phát tâm dũng mạnh vì thoát khỏi luân hồi sanh tử mà phát nguyện niệm Phật, vì muốn ra khỏi khổ hải này, vì ở trong đó chư Phật đều tán thán, vì ở nó đó chư tổ đều tuyên dương, đều vì ở nơi đây chư Bồ Tát đều quy thú, cho nên chúng ta nương vào như vậy để cùng noi gương noi bước của các ngài như vậy, để rồi mong được được thành tựu như vậy. Là quý vị thấy không nào, có kinh nào, có pháp môn nào ở nơi đây mà chư Phật tán thán không nào? Có pháp môn nào mà chư Bồ Tát đều quy thú không? Có pháp môn nào mà chư tổ đều hoàn truyền không quý vị? Người thành công bất luận pháp môn nào cuối cùng cũng phải quy về tịnh độ. Tổ cái gì tương như tổ Vĩnh Minh, tổ Diên Thọ, tổ Thiện Đạo, tổ ở trong đó ngài gần nhất là Mộng Đông Thiền Sư. Đông á, Mộng Đông Thiền Sư, Triệt Ngộ Thiền Sư ở thời của nhà Thanh. Ở trong đó, trong đó nhà Thanh đó, một vị vua nổi tiếng là trong đó, ngài ở trong triều đó cách chúng ta chỉ một khoảng thời gian ngắn, chừng 100-200 năm. Ở đây đó ngài vậy sao đã triệt ngộ, là đã khai thị, đã khai ngộ rồi, mà trong đó thống thiết khuyên chúng ta hãy niệm Phật. Đây nêu cái hai chữ như thị này, nêu chúng ta cái niềm tin, cái gì tính thành tựu. Cho nên tất cả kinh điển phải nói rõ cái như thị này, cái như thị của bổn kinh. Mỗi bổn kinh trong đó nó đều nêu ra cái như thị của kinh đó, và cuối cùng cái như thị đó phải dẫn về chúng ta với cái tự tánh, đến cái cứu cánh, cái viên mãn, cái giác ngộ, cái nhất thừa thật tướng mà Phật mới nói như thị đó. Cho nên ở trong kinh điển của Phật ở trong đó rất là tối thắng, trải suốt ba đời quá khứ hiện tại vị lai, ở trong đó thấu suốt, trong đó quảng độ, trong đó thập phương pháp giới, nơi hang cùng ngõ hẻm, nơi một quốc độ nào, một thế giới nào, một cái chúng sanh nào đều có duyên trong đó, nếu có duyên đều được pháp nhiếp thọ, đều được pháp trong đó nhiếp thụ trong đó là. Cho nên Phật thuyết pháp cho quý vị từ trong chân tánh của Ngài bất khả tư nghị. Chúng ta nếu dùng tâm thanh tịnh, nếu dùng tâm tương ưng, sẽ thấy được Đức Thế Tôn dùng vô lượng nghĩa thuyết pháp, trong đó vượt cả không gian, vượt cả thời gian, như thị ngã văn là. Chúng ta ở đây ngã là Đức A Nan, Ngài A Nan ở trong đó. Ngài mượn cái danh, tuy rằng phá ngã rồi mà vẫn phải nương vào cái ngã để nêu lên cái pháp. Nếu mà không có ngã thì cái pháp này ở đâu dựng lên, ở từ đâu mà kiến lập? Cho nên phải dùng cái phương tiện, trong cái phương tiện đó tự lập cái ngã để mà ngã văn. Ta tự nghe như vậy, ta nghe được như vậy là. Vì sao quý vị? Khi mà nói như thị ngã văn thì phá đi những cái kiến giải, phá đi kiến giải, nó ồ Phật trở lại giống như Chúa hồi sinh. Thấy không? Vì lời thuyết pháp, cái lời lý lẽ cho nó giống như Phật trong đó, nhưng nên có nhiều người hoài nghi, ồ chắc là Phật trở lại đó, là chắc là Phật tái sanh, là chắc là Phật trong đó hồi sanh. Cho nên ở trong đó nói lên ngã văn, ta nghe nè, nghĩa là không phải cái người nói không phải là Phật. Thì ở trong đó phá đi cái đó rồi, trong đó sao cái việc phá đi cái chứng giải là A Nan nói là ổ thành Phật rồi sao, mà sao thuyết pháp của ông giống như Phật quá vậy? Cho nên nó việc không phải ta nghe, chứ không phải là ta nói, ta nghe và ta nhắc lại. Thấy không? Ở đây để phá đi những cái hiểu lầm, những cái lầm lạc của chúng sanh, tưởng là Phật có thể quay trở lại, mà ở đây Phật nói ta đi là ta không trở lại đâu. Quý vị liệu mà lo là, chứ không có nói ồ A Lan ngài đi được mấy năm mới trở về, thôi mai mốt mình kệ nó không sao, tà rồi cái ngày này đi rồi cũng trở lại không sao đó. Cho nên ngã văn nghĩa là ta đi rồi, đối với hạ căn trung căn ta không trở lại đâu, đối với thượng căn thì ta vẫn chưa hề sanh diệt, nhưng đối với thượng, đối với trung căn hạ căn thị hiện niết bàn. Kinh rõ ràng nói, kinh Vô Lượng Thọ quý vị, không ở đâu á. Đối với thượng căn á thì Phật không có sanh tử, không có sanh diệt, nhưng đối với trung căn của chúng ta, đối với hạ căn của chúng ta thì Phật đã đi 3.000 năm rồi. Bà Phật đi thì sao? Tự mà lo là giờ con mồ côi rồi quý vị à. Con mồ côi thì ráng mà lo là. Còn con mà có cha có mẹ ỷ y à. Lúc nào? Còn mồ côi thì nó nỗ lực, nó thành công, nó ráng, nó lo, nó biết đó, mình không lo ai mà lo, mình không làm ai mà làm. Lúc xưa thì có cha có mẹ còn ỷ lại, bây giờ cha mẹ vắng bóng rồi ai mà lo được hơn là cha là mẹ. Bởi vậy cho nên anh em nó cũng lo được cho nữa, thôi thì thôi á, tuổi phận mồ côi mồ cúc, thôi ráng phát nguyện dũng mãnh tự mình lo đi. Đây pháp của Phật để lại, đây phương tiện của Phật để lại, đây những lời của Phật để lại, chỉ dạy để lại, chúng ta nương theo gia bảo đó, đã truyền gia bảo đó mà hãy nhận lấy gia tài đó để mà mình cố gắng thành công. Phật cho chúng ta cái gia bảo đó quý vị, cả gia tài pháp để lại. Ai là người thành công, ai là người ở nơi pháp này có được thọ dụng. Ở nơi đây chúng ta thấy trong Phật pháp, hãy khởi lên cái niềm tin đó rất là quan trọng. Chúng ta đó đi vào cái pháp bất khả tư nghị thì ở trong đó phải cần niềm tin để mà vào. những cái pháp tiểu thừa, những cái pháp phương tiện của Phật, thì chúng ta còn có thể dùng tri thức, dùng kiến giải, dùng kinh nghiệm để mà vào. Còn đến bất khả tư nghị cảnh giới rồi, quý vị phải nương theo niềm tin mới vào được. Mà niềm tin chúng ta có suy chuyển, bị lay động là khó thành công. Bởi vậy cho nên nó làm thế nào để kiến lập niềm tin rõ ràng vô cùng ở nơi đó, nhất là pháp môn này. Cho nên nó ráng cố gắng quý vị, ráng dùng công mình tôi đi, ráng niệm Phật đi, để thấy được những cái thoại tướng, để thấy được những cái tướng hy hữu, để thấy được những cái tướng quang minh. Lúc đó quý vị khỏi cần tôi thuyết pháp đâu. Quý vị thấy quá hay rồi, là Phật hiện ra quang minh, Phật có hiện ra thuyết pháp cùng cho vạn vạn đại chúng nghe. Quan Âm thế chí phóng quang rưới cam lồ, hoa sen nó thắm tươi, nó mềm mại to lớn, những cái cảnh giới giống y như kinh điển diễn tả. Thì từ đó chúng ta nỗ lực cái niềm tin không suy chuyển. Mà có rồi cái vị à, có nhiều người thấy rồi là. Ở đây chúng ta không có phao tin mê tín dị đoan, chúng ta không có tìm cái gì cái vị ảnh hưởng để có nhiều Phật tử, có nhiều đệ tử, có nhiều chúng, không phải đâu. Là ở đây chúng ta nêu để những người nào có duyên thì nổ tăng thêm niềm tin à. Những người nào đã được thấy củng cố niềm tin là Phật phóng quang, Phật hiện tướng, cảnh giới Tây Phương đã có nhiều người thấy rồi quý vị. Là lúc trước thì tôi không biết từ là như thế nào, nhưng mà lúc này quá nhiều rồi quý vị. Lâu lâu lại có người thấy, lâu lâu lại có người đã thấy, thấy mà nó người ta chứng minh lại trước khi mà nói cho tôi nghe, chứng minh coi có phải đúng như vậy hơn mình lóa mắt, hay là ánh sáng mặt trời chiếu vô, hay là ở trong đó quang minh ánh mặt trời nó quá sáng nó thành như vậy. Họ trong đó nghiệm đi nghiệm lại 2-3 ngày mới thưa lên tôi. Bởi vì danh đơn trong đó thì thấy đây Phật ở trong đó hiện thần thông, đối với thượng căn trong đó ngài chưa có diệt độ đâu, ngài vẫn với chúng ta, nhất là Đức Phật A Di Đà. Tướng của ngài đứng như thế nào, hình tướng trang nghiêm như thế nào, thì thực sự ngài hiện ra to lớn, oai nghiêm, trang nghiêm như vậy đó quý vị. Mặt hiền từ, hiền hậu, nó rong rất là từ bi, rất là sáng suốt, rất là quang minh. Gặp rồi quý vị không còn thối chuyển tâm bồ đề. Gặp rồi chúng ta không còn nao núng nữa, ai làm gì thì mặc kệ họ, ta về với từ phụ mà thôi. Là rõ ràng minh bạch là cái việc. Cho nên tôi khuyên ráng dùng công đi, đừng để những tà tri tà kiến, đừng để thị phi nhân gã nó che lấp bổn tâm bổn tánh, nó che lấp ngăn ngại quang minh của Phật đến với chúng ta. Là chỉ chúng ta thiệt thòi thôi, chứ không có ai thiệt thòi đâu quý vị. Người nào có duyên người ta thấy là hòa lên bật khóc, là ở trong đó cảm xúc cảm động, là thật sự Phật ở trong đó vẫn luôn luôn với chúng sanh quý vị. Cho nên ở đây chúng ta tin là như thị quý vị. Chúng sanh dụng công như thị, thời tiết nhân duyên như vậy, cho nên Phật ở trong đó gia trì như vậy, hiện tướng như vậy, để chúng sanh tỏ được cái niềm tin như vậy, hầu có thể mau chóng được cái giải thoát như vậy. Tất cả việc làm của Phật đều là cao minh, đều ở trong đó đều rõ ràng minh bạch, không có một chút nào khiếm khuyết. Nên chúng ta thấy thời nào không biết, chứ thời này Phật hiện ra nhiều quá quý vị. Mà thật sự những người được nhận thấy không phải những người ở trong đó bị tà tri tà kiến, mà những người có tính tâm, những người dụng công. Cho nên những người thấy trong đó, tôi rõ ràng chứng minh họ thấy đúng. Đợi đến nhân duyên á, thời tiết rồi tôi cho những cái tài liệu này ra quý vị. Những người nào thấy tôi biểu ghi lại hết, ghi lại hết giữ đây. Đến đúng thời tiết, đúng thời cơ mình cho ra để làm tài liệu cho đời sau, để cho nó chứng minh trong đó Phật có, chứng minh chúng ta có Tây Phương Cực Lạc Giúp có, chứng minh cho chúng ta thấy có sự tiếp dẫn, chứng minh cho chúng ta thấy được cái cảnh giới Phật rõ ràng minh bạch, màu nhiệm vô cùng. Không có một cảnh giới nào ở trên thế giới này có thể so sánh bằng cái hoa sen. Không có cái hình hài nào mà có thể trang nghiêm, đẹp đẽ, mà có thể trong đó hiền hòa, mà có thể trong quang minh giống như chánh báo của chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh chúng là. Tất cả đều một hình tướng đồng nhất, không có khác biệt, không có nam nữ, không có tướng xấu tốt, rõ ràng giống như kinh điển cái gì. Kinh điển nói như thế nào họ thấy như vậy, tất cả đồng nhất một tướng trang nghiêm. Không có ai trắng ai đen, không có ai vàng ai đỏ, không có mắt người này long lanh mắt người kia mờ, không có người ở mặt bầu dục mặt tròn, mà tất cả đồng một sắc tướng trang nghiêm vô cùng. Đây quý vị rõ ràng y như lời kinh điển nói. Phật ở giữa phóng quang thuyết pháp cho vạn vạn chúng sanh nghe pháp trong đó. Quá trời. Cho nên chúng ta có cảm thì tâm đó ứng, ứng hiện trong đó thời tiết nhân duyên đúng rồi, để làm một cái tính tâm cho chúng sanh tu hành. Chúng sanh tin như vậy, chúng sanh phát nguyện như vậy, chúng sanh tu hành như vậy, chúng sanh được quả báo như vậy, được lực dụng như vậy, được bất khả tư nghì ở trong đó công đức như vậy, mà bản mạc trước sau cứu cánh rốt ráo như vậy, không có một chút nào sai lầm cả. Cho nên ở nơi đây quý vị ráng đi à. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh như vậy, tâm chúng ta không phân biệt như vậy, tâm chúng ta ở trong đó chánh giác như vậy, thì sẽ tự nhiên hiện lượng như vậy thôi. Giống như cái gương nó trong suốt như vậy, nó phải hiện tướng như vậy, không khi nào sai. Ai hiện ra đứng trước gương như vậy đều hiển hiện cái tướng như vậy. Là người đứng góc này sẽ thấy được tướng của người kia ở góc kia, người đứng góc kia sẽ thấy tướng người nọ như vậy, người đứng thẳng thì sẽ thấy hình tướng thẳng, người đứng xiên sẽ thấy hình tướng xiên, không có một chút nào là khiếm khuyết, rõ ràng minh bạch lắm quý vị ạ. Những cái điều này tôi để ở trong tâm lúc xưa, tôi thấy sao cái gương nó quá hay đi, quá hay quý vị. 100 người đứng thì 100 người thấy 100 góc cạnh khác. Mà không biết cái ánh sáng nó sao mà nó thoa giao với nhau, nó hỗn hợp với nhau, mà mình đứng ở đây mình thấy cái hình này, người kia đứng kia thấy hình kia, người đứng trên thấy hình trên, đứng ở đâu thấy hình như thế đó. Ngàn người đứng ngàn người thấy, mỗi người đứng một góc vị thấy góc khác nhau, quá hay quá tuyệt, là gọi là trong đó cảnh giới bất khả tư nghị, trùng trùng duyên khởi, vô cùng vô tận. Khi chúng ta học kinh điển mới thấy được cái diệu dụng đó. Hồi nhỏ chúng ta nhìn vô nó không biết nó như thế nào quý vị. Nó không phải như cái hình chết, một cái hình quý vị đứng ở đâu á, chỉ có hình của bà Monisa gì đó, đứng đâu thì thấy bà nhìn mình, mà tôi đứng hoài bà không nhìn tôi. Ở trong đó mà tôi hiểu hay lắm, mà tôi thấy không có hay chút nào, không bằng cái gương của mình. Quý vị thấy gương nó tài tình không? Hơn cả ông cái họa sĩ vẽ cái hình của bà Monisa. Bà đứng chết ra đó à? Đứng chết trong đó rồi, ở trong đó chúng ta đứng lại coi. Quý vị ra coi coi bà có nhìn không? tôi chịu thua là. Đi ra quanh Pháp Kỳ năm vừa rồi đi qua bên Pháp đó, đông lắm, sắp hàng ra đứng coi, đứng coi bạn ngó mà không ngó cái không thấy cái gì trơn. Đâu có bằng thấy Phật quý vị à. Mình đứng góc nào Phật ngó góc đó, là mình như thế nào Phật cảm ứng như thế nào đó, là vui vui Phật cười cười, buồn buồn Phật Phật trong đó, trong đó chớp mắt trong đó, là hiểu là đừng có buồn à. Cho nên trong đó sống mà. Thật sự quý vị, cả thế giới, hoa tạng thế giới trước mặt chúng ta đều là linh động, đều là sáng suốt, đều là sống động chứ không có chết à. Đây quý vị, chúng ta phải vô cảnh giới là. Chúng ta phải nhập vô cảnh giới bằng cách làm sao? Cái phương tiện niệm Phật. Vô cảnh giới là cảnh giới nó sống động vô cùng quý vị. Từ đây chúng ta mới thấy tất cả Phật giải quyết cho ta tất cả, từ nhỏ đến quảng đại bao la vũ trụ, từ ở trong cái thời gian một niệm đến nó tận hư không biến pháp giới, đến nó muôn lượng kiếp, Phật đều giải quyết chúng ta rõ ràng. Ra khỏi vô minh à, còn gì bây giờ chúng ta cũng không biết nữa cái gì. Cái gì cũng không biết nữa. Mà nó hỏi lại thì tài lanh, tưởng là hay, mà hỏi kỹ lại thì không biết. Con người chúng ta từ đâu sanh ra? Câu hỏi đơn giản như vậy trả lời không nổi, là chết rồi đi về đâu cũng không biết nữa. Mà cái tà sống như vậy, cái việc kệ nó đi về đâu kệ nó, bây giờ thì cứ tà đi. Này quý vị thấy, trước mắt chúng ta một màn vô minh đen tối, tại sao không niệm Phật quý vị, để Phật đưa đường dẫn lối cho chúng ta đi về đến cái cảnh tốt đẹp, là quá tốt, quá thù thắng. Thì quý vị càng đọc càng nghe, càng để tâm càng thấm, là cho nên nó thật sự giống như Ngẫu Ích Đại Sư nói, ta có thể mổ tim vấy máu, ta có thể đảnh lễ tất cả để đừng có coi thường pháp môn này, để đừng có sợ pháp môn này, để đừng ở trong đó một cái phương tiện cứu cánh như vậy mà để mất đi, thật là uổng à. Ngũ nghịch thập ác còn được cứu là ở trong đó, nói chi chúng ta đâu có phải là tội á. Tội hiện thời đâu có phải là ngũ nghịch đâu, cũng còn tốt tốt lắm mà. Tuy rằng chưa hoàn hảo nhưng mà vẫn còn đỡ à. Về ở Tây Phương Cực Lạc quý vị à, chưa phải là hạ phẩm đâu, mà ở trong đó hạ thượng phẩm hay là trung phẩm là. Mình nếu chúng ta trung phẩm hay là hạ thượng phẩm, hạ trung phẩm đó, thì con đường tu chúng ta thành chánh giác đó, 6 kiếp, 5 kiếp, 4 kiếp, 3 kiếp, mà phần đông là 4 kiếp thành tựu. Còn ở đây sao quý vị? Tu tà vô lượng kiếp, lên được pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ba đại a tăng kỳ kiếp. Về kia mấy bữa thành Phật là quá quá tối thẳng là cái gì. Cho nên trong đó những cái lý luận đó của các ngài đưa ra, những cái gì của các ngài chứng minh cho chúng ta thấy rõ ràng là không còn chối cãi thì đâu được. Vậy mà cũng ngang ngang bướng bướng, cũng như vậy, cũng trong đó đi theo đường chúng ta, phương tiện của chúng ta, tự chúng ta vậy thôi, mà đâu biết rằng Phật ở trong đó cùng chư Bồ Tát dùng cái phương tiện để trong nó, khi chúng ta non nớt dùng cái phương tiện kém, khi chúng ta vững rồi thì bỏ đi, thấy không? Lên lớp 5 rồi bỏ bút chì đi lấy viết vật, lấy viết bích mà viết, còn cứ ở nơi đó mà cầm cái ngồi viết chì hoài, bỏ cái phương tiện thấp đi cái vị, để lên cái cảnh giới tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở trong đó phàm phu như vậy mà được về cảnh Phật như vậy, cùng với chư thượng thiện nhân như vậy, và thành tựu bất thối chuyển như vậy, thì thật là pháp môn tuyệt vời như vậy, chúng sanh nên nhẫn thọ như vậy để được thành tựu cứu cánh như vậy. Nên chư Phật hết lòng ca ngợi, tán thán gia trì. Chư Bồ Tát đều quy thú để làm cái gương cho chúng sanh. Các ngài đi trước quy đó quý vị, các ngài đi trước, quý vị biết không? Ủa, Đại Bồ Tát đi trước kìa. Rồi các tổ đều hoằng dương quý vị. Tổ trong đó, tất cả tổ trong đó, ở khi các ngài thành công rồi đều hướng về tịnh độ. Tại vì sao? Vì đây cuối cùng trong đó mới thấy được tâm này là Phật, thì tâm này làm Phật là. Làm Phật như thế nào? Niệm Phật, niệm niệm trong tâm có Phật là đang làm Phật đó. Niệm niệm trong tâm đầy đủ trang nghiêm, y chánh báo trang nghiêm, từ bi trí tuệ là tâm đó đang làm Phật đó. Chứ còn tâm nào nữa? Tìm kiếm chi? Ở đâu tìm kiếm lông rùa sừng thỏ chi quý vị? Nó hiển hiện trước mắt rồi là. Ở tâm này cứ tương ưng Đức Phật A Di Đà với cái nhìn từ bi, với cái cánh tay duỗi để mà duỗi ra để mà cứu độ tất cả chúng sanh, với cái tướng cấp cứu, đứng trong đó cấp cứu, với gương mặt hiền hòa, cứ để cái hình tượng này trong Phật, chúng ta đang làm Phật đó. Đang làm Phật gì? Đang làm Phật A Di Đà vạn đức trang nghiêm đó. Cho nên cái lý luận của tịnh độ ở nơi đây quý vị, nó vượt hơn đó, đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, tất cả ai cũng có thể làm được, hoàn cảnh môi trường nào cũng có thể làm được, miễn là làm sao ở nơi thời gian đó, không gian đó, hoàn cảnh đó, môi trường đó, tâm ta có Phật là đang chân thật niệm Phật. Bây giờ mình làm như thế nào để mà tâm ta có Phật? Hãy ráng tu tập đem ông Phật tập để ở trong tâm đi. Ông Phật để được ở trong tâm rồi thì phiền não, nghiệp chướng, thị phi, nhân ngã, tất cả đều thoái lui thôi là. Ánh sáng hiện ra rồi thì bóng tối phải nhường bước thôi. Không có thời gian tranh luận đâu quý vị. Ánh sáng với bóng tối nó không có cãi nhau để biểu thôi nhường ta một bước đi. Bây giờ quang minh nó hiện ra rồi, chịu thua đi, không có ta lấn tới, không có đâu. Mà quang minh hiện ra thì bóng tối phải tiêu thôi là. Bởi vậy cho nên nó ráng làm sao? Tâm này là Phật, tâm này nên phải bắt buộc phải làm Phật đi. Mình còn bắt nó làm cái gì nữa quý vị à? Chúng ta còn bắt nó làm cái gì nữa à? Chỉ vì tập khí, thói quen, phiền não thôi. Ông Phật rõ ràng như vậy. Còn nếu muốn tu pháp khác thì giống như Triệt Ngộ Thiền Sư nói, lấy cái cung thần mà đem đi bắn chuột nhát. Tâm vốn dĩ là Phật rồi mà lại đem đi xử lý những cái chuyện nhỏ nhoi, những cái công phu nhỏ nhoi, những thành tựu nhỏ nhoi, cho nên lấy cái cung thần mà đem đi bắn chuột nhát là. Quý vị thấy uổng không quý vị? Đó là người tu hành đó. Còn những người không tu hành thì sao quý vị? Lấy cái thân tâm trang nghiêm này đổi lại miếng cơm manh áo là. Trong kinh Pháp Hoa gọi là cùng tử đó quý vị. Trong cái túi sẵn vốn có viên ngọc như ý, muốn nó xài cái gì thì móc nó ra, hô biến nó một cái, mâm cơm hiện ra. Muốn đi đâu hô biến một cái, thần túc thông hiển hiện. Muốn mặc cái gì hô biến một cái, quần áo lụa là trang nghiêm. Không chịu lấy mà dùng, mà đi làm cùng tử khất thực, đầu đường xó chợ. Còn nếu mà tu hành thì đem lấy cái tâm diệu dụng là Phật này để đi diệt trừ những cái phiền não nghiệp chướng nhỏ nhoi, lấy cung thần mà đi bắn chuột nhắt quý vị. Tại sao không làm Phật đi quý vị?
lấy tâm Phật làm Phật đi là cung thần thì mình phải dương giai, mới dương uy trong đó, để mà ở trong đó trời ở trong đó trên đội trời, đầu đội trời chân đập đất là phổ độ tất cả chúng sanh và phổ hiện tất cả thần lực khai diễn tất cả pháp môn. Đây quý vị, tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn quý vị, phổ độ nhất thiết chúng sanh, cúng dường vô tận chư Phật, hiển hiện thần thông đầy đủ tự tại. Vì lấy dùng chưa, chịu dùng chưa quý vị? Đây quý vị thấy, cho nên ngài triệt ngộ thiền sư dạy chúng ta ở trong đó, mộng đông đó, di tập đó, đừng có lấy cung thần đem bắn chục nhát nữa, là đừng có lấy cái trong đó những cái năng lực phi thường đó đổi lấy miếng cơm manh áo à. Hãy sử dụng nó đi, luôn luôn hoàn cảnh môi trường nào cũng có thể làm được, làm không được tập cho nó, tập trong đó 1 năm 6 tháng, tập cho nó 3 tháng, tập cho nó chuyên trong đó thì sao quý vị? Nhất hướng chuyên niệm tự nhiên thành tựu là khó hay dễ? Dễ chứ đâu khó, là khó hay dễ? Khó chứ đâu dễ. Là ai đó mà chịu làm thì là dễ, là ai không chịu làm thì khó vô cùng, là phiền não nghiệp chướng tự cao ngã mạn, tất cả thị phi nhân ngã vẫn là hung hãn, vẫn là phương phi, vẫn là làm chủ cái thân của ta, làm chủ cái tâm của ta mà ta không được tự tại như vậy là bây giờ mình á, sống lại đi quý vị à, hãy chiếm lại đi, hãy đòi lại đi, hãy đứng dậy làm trong đó mà làm một cuộc cách mạng ta làm chủ, là không để nó làm chủ nó, không làm nô lệ nữa quý vị. Đứng dậy đi, là ai ở trong đó nam nhi chi trí thì hãy đứng dậy. Ủa, nam nhi chi trí không à? Tinh thần chúng ta có ý chí, tinh thần chúng ta vì người là nam nhân trượng phu chi trí, là chứ không phải hình tướng đâu quý vị à. Ở năm 2008 không chừng có tổng thống nữ à. Nữ tổng thống cao bây giờ đó cũng là nam nhi chi trí quý vị à, đúng không? Cho nên nó không phải hình tướng bên ngoài định đoạt, mà tâm tinh thần chúng ta định đoạt cho chúng ta có phải là trượng phu hay không. Ở đây đây sao, tất cả đều là trượng phu nam tử, không có tướng người nữ, không có danh từ nữ. Ở trong đó một niệm chuyển biến thì bỏ thân nữ biến thành thân nam, đầy đủ uy đức, đầy đủ trang nghiêm như một trượng phu nam tử. Cho nên đứng dậy đi quý vị, đòi lại quyền đi, đòi là trở lại con người thật của chúng ta đi, là con người gì quý vị? Phật là, nó là Phật là, thì muốn hiện tướng gì cũng được, muốn từ bi như Quan Thế Âm hiện tướng từ bi, muốn dũng mãnh ở trong như Đại Thế Chí thì hiện tướng nam tử trí tuệ. Đây cái việc tất cả trong đó thiên biến vạn hóa đầy đủ tất cả, làm chủ là ở đâu cái việc? Trong kinh này vô lượng thọ, vô lượng thọ là gì? Là A Di Đà Phật, để mãi nó ở trong tâm thì chúng ta sẽ thành Phật A Di Đà mà thôi, là dạ A Di Đà Phật. Thì chúng ta tạm dừng ở đây nha. Chúng ta tiếp tục 6:30 chiều nay nha. A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại đến niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới củ khổ tam đồ,
dưới củ khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô